Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Cuộc hôn nhân giữa ta và Ôn Quân có thể nói là lặng lẽ như nước hồ thu. Gia đình Ôn phủ, hầu phủ Định Viễn, thực thấu tình đạt lý. Dẫu người gả vào ban đầu dự định là đại cô nương phòng lớn nhà họ Lục, nay đổi thành tam cô nương phòng ba, họ cũng không tỏ ra bất mãn. Đêm tân hôn không viên phòng, họ cũng chẳng lời ra tiếng vào trách cứ. Do Ôn Quân bất tiện trong việc đi lại, ngay cả lễ dâng trà ngày thứ hai cũng được hầu gia và phu nhân từ chính viện đích thân đến Tụng Phong viện nơi ta và hắn ở để nhận. Hầu phu nhân Trần Thị còn nắm tay ta, không ngừng áy náy mà nói: "Đứa trẻ ngoan, Quân Nhi bây giờ thành ra thế này, chung quy vẫn là thiệt thòi cho con rồi." Ta nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Ôn Quân bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, nhưng bàn tay lại siết chặt thành quyền. Bậc thiên chi kiêu tử một sớm rơi xuống vực thẳm, nào ai có thể thực sự lòng lặng như nước. Ta liền nở nụ cười nhẹ nhàng. "Mẫu thân sao lại nói vậy? Thế tử phong thái vượt trội kinh sư, ngày con về lại nhà mẹ đẻ, chắc chắn sẽ khiến bao tỉ muội nơi khuê phòng của con ghen tị đỏ mắt." "Chuyện này..." Hầu phu nhân liếc nhìn Ôn Quân, ngập ngừng không dám đáp lời. Ai ai trong kinh thành cũng biết, một năm trước Ôn Thế Tử ngã ngựa, đôi mắt bị mù, dù đã tìm danh y khắp nơi vẫn không hồi phục được. Qua thời gian, hắn dần chán nản, suốt hơn nửa năm chưa từng bước ra khỏi hầu phủ. Sau đại hôn, Ôn Quân lại dùng một dải lụa trắng che mắt, càng khiến cả người hắn thêm phần thanh đạm như sương khói. "Ta hiện nay đi lại không tiện, trong phủ sẽ chuẩn bị lễ vật chu đáo. Ngày về nhà mẹ đẻ, phiền tam cô nương thay ta gửi lời tạ lỗi." Ta cầm khăn tay, giọng khẽ run. "Như vậy sao được? Nếu thế tử không cùng ta về, các tỉ muội trong nhà nhất định sẽ cười nhạo ta, phụ thân cũng sẽ không hài lòng." Ôn Quân chần chừ giây lát. "Gia phong nhà họ Lục nghiêm cẩn, chắc sẽ không đến mức trách phạt con gái chỉ vì về nhà một mình, nhỉ?" "Hai. Đêm trước ngày về nhà mẹ đẻ, như thường lệ, ta và Ôn Quân nằm song song trên giường. Vì ta có thói quen ngủ không ngoan, giữa giường còn phải đặt một chiếc gối mềm làm, ranh giới sở hán. Thế nhưng hôm nay, ta lại ngủ ngay ngắn như tùng bách, còn hắn thì trái ngược thường ngày, trở mình hết bên này sang bên kia chẳng yên. Lắng nghe tiếng hít thở lúc nhẹ lúc nặng của hắn, ta âm thầm đếm ngược trong lòng. 5, 4, 3, 2. Về nhà mẹ đẻ một mình, thực sự sẽ bị người ta gây khó dễ sao?" Giọng hắn khẽ khàng, mang theo chút do dự bất định. Khóe môi ta bất giác khẽ nhếch, nhưng vội vàng ép mình thu lại, giả vờ như buồn bã đến đáng thương, nói với giọng bất lực. "Ôi, thế tử không hiểu nỗi khổ của nữ tử chúng ta. Thôi, ta một mình về cũng được, ngủ đi." Nói rồi, ta nhắm mắt, an tâm ngủ thật ngon. Để lại hắn tiếp tục chờ mình như đang nướng bánh thêm nửa đêm nữa. 3. Quả đúng như ta dự đoán, sáng ngày hôm sau, khi chuẩn bị về nhà mẹ đẻ, Ôn Quân đã sớm ngồi sẵn trong xe ngựa, đi trước ta một bước. Hắn cất lời, giọng trầm ổn nhưng thấp thoáng chút chua xót. "Ta theo nàng về nhà, chỉ là..." Ta nương tay A Hoàn hồi môn Vân Hương mà bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ hỏi: "Chỉ là gì?" Bàn tay hắn lại siết chặt thành quyền, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như nước lặng, nhưng giọng nói ôn hòa pha chút tự giễu cùng bất đắc dĩ. "Chỉ là Ôn mẫu giờ đây bộ dạng này, e rằng so với nàng một mình trở về càng dễ khiến người đời chế giễu hơn. Lục tam cô nương, nàng đã nghĩ kỹ chưa?" "Bộ dạng này là bộ dạng nào?" Kể từ khi hắn mất đi ánh sáng, cả hầu phủ Định Viễn đều cẩn trọng dè dặt. Chưa từng ai dám hỏi thẳng hắn như vậy. Câu nói của ta tựa như mũi kim đâm vào nỗi đau sâu kín nhất, khiến hắn nghẹn lời, lúng túng, thoáng để lộ vẻ ngỡ ngàng khó có được. "Nàng..." Ta khẽ cười, cuối cùng cũng không nỡ đẩy hắn vào đường cùng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, chậm rãi gỡ ra từng ngón, vuốt phẳng. "Thế tử có ra ao cũng được, chỉ cần người chịu cùng ta về nhà, mọi thứ khác đều không còn quan trọng." 4. Khi xe ngựa dừng trước phủ họ Lục, Nhị đường ca Lục Thích đã dẫn người chờ sẵn ngoài cổng. Tiểu thư, đã đến nơi. Vân Hương ở bên ngoài đã vén rèm xe. Tà Toàn bước xuống, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Ôn Quân thoáng chần chừ. Ta hiểu sự lưỡng lự trong lòng hắn. Từng là đệ nhất công tử kinh thành, giờ đây đi lại thường ngày cũng phải nhờ tiểu đồng dìu dắt. Chỉ cần sơ sẩy sẽ trở thành trò cười trong mắt người đời. Vì vậy, không lạ gì việc hắn sau này ít ra ngoài. Ta khẽ mỉm cười, đưa tay về phía hắn, lời nói tự nhiên mà thân mật. Thế tử có thể nắm lấy tay ta không? Như vậy trông sẽ có vẻ ân ái hơn, để cha mẹ ta khỏi lo lắng. Ta không né tránh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Ta dìu người, người giữ thể diện cho ta, đôi bên cùng lợi, thế nào? Hắn qua dải lụa trắng khẽ, nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng, bàn tay hắn chậm rãi đặt vào lòng bàn tay ta. Được. Năm. Ấy chà chà, tân phu thê quả là keo sơn khắng khít, ta xem thử xem có phải tay hai người dính nước đường không đây. Lục Thích liếc mắt qua đôi tay chúng ta đang nắm chặt, nửa châm chọc nửa trêu đùa. Ôn Quân bị hắn trêu chọc, đôi tay bất giác đỏ lên, hơi nghiêng người về hướng giọng nói của hắn, lễ phép đáp. Là Ôn mỗ thất lễ. Dứt lời, hắn liền định buông tay. Ta vội siết chặt lấy tay hắn, rồi nhân tiện đá cho Lục Thích một cú. Chỉ có ngươi là lắm lời. Lục Thích trúng đòn, lập tức kêu ầm lên. Lục Du, người đã xuất giá rồi mà vẫn thô lỗ như thế, cẩn thận bị phu quân ghét bỏ đấy. Ta liếc nhìn Ôn Quân bên cạnh, trong lòng hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại hắn vốn không thấy được, bèn cắn răng đá thêm một cú nữa. Chuyện của ta, người quản làm gì? Đáng tiếc lần này Lục Thích nhanh nhẹn tránh được, vừa tránh vừa lớn tiếng gọi về phía Ôn Quân. Ôn Kỳ Ngọc, phu nhân của ngươi đang đá ta đấy, ngươi không quản sao? Kỳ Ngọc là tự của Ôn Quân, ý chỉ ôn nhu tựa ngọc, quả thực là cái tên rất hợp với hắn. Lục Thích, ngươi là đồ chuyên đi mách lèo. Hồi còn ở nhà, hắn đã thường xuyên mách ta với cha mẹ, nay ta xuất giá, hắn lại đổi sang mách với Ôn Quân. Đúng là không thể nhịn nổi, đến cả cô thím cũng chẳng thể tha thứ. Ta nghiến răng, định xắn tay áo truy đuổi, thì lại bị bàn tay Ôn Quân giữ lại, không thể động đậy. Hắn ôn hòa nói. Lục huynh thứ lỗi, gia huấn nhà Ôn chúng ta có ghi rõ. Phu thê đồng tâm, trọng kính thê tử. Vậy nên Ôn mỗ không thể làm gì được. Ngay cả khi đối mặt với lời đùa cợt, hắn cũng đáp lại một cách nghiêm trang. Khiến Lục Thích không nhịn được mà phì cười, giả vờ thở dài nói. Ôi, Ôn thế tử ngày thường quân tử đoan chính, nào ngờ lại là kẻ mê sắc bỏ nghĩa, chỉ biết bênh vực phu nhân, tình nghĩa đồng môn của chúng ta đúng là uổng phí, chẳng khác nào cho chó ăn. Hai nhà Ôn, Lục Giao Hào đã lâu, Lục Thích và Ôn Quân từng là bạn học tại Thái học, sau lại cùng làm quan, dù Ôn Quân đã mất đi ánh sáng và suốt một năm không ra ngoài, nhưng với loại người như Lục Thích, khái niệm xa lạ dường như không hề tồn tại. Thế hệ ở nhà họ Lục người thưa thớt. Đại bá phụ chỉ có một đường tỷ, nhị bá phụ chỉ có Lục Thích, còn cha mẹ ta chỉ sinh ra ta. Đường tỷ và Ôn Quân vốn có hôn ước, Lục Thích và hắn thì đồng môn tri kỷ, nói đi nói lại, ta mới là người xa lạ với hắn nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi cảm thấy bực bội, liền đá thêm một cú về phía Lục Thích. Đừng lắm lời nữa. Mau dẫn đường. Cha mẹ ta còn đang chờ trong chính sảnh đấy. 6. Thực ra, cha mẹ ta đối với việc ta gả cho Ôn Quân cũng có phần không hài lòng. Hầu phủ Định Viễn nhà họ Ôn danh vọng hiển hách, nhưng Ôn Quân dù sao cũng đã mất đi đôi mắt. Nhà họ Lục tuy không phải dòng dõi công khanh trải qua nhiều thế hệ, nhưng cũng là gia tộc thanh danh hiển quý với ba đời đỗ tiến sĩ. Cha mẹ lại vô cùng cưng chiều ta, nếu ta muốn... Quả thật có thể chọn được một mối hôn nhân tốt hơn nhiều. Khi đường tỷ từ chối hôn sự với nhà họ Ôn, đại bá phụ của ta, người hiện đang giữ chức lễ bộ thượng thư, tuy nổi giận đánh nàng một trận, nhưng cuối cùng cũng vì thương yêu đứa con gái duy nhất mà dự định đến nhà họ Ôn để từ hôn. Chỉ là, ta đã chủ động đề xuất thay nàng xuất giá, mới dẫn đến đoạn nhân duyên hôm nay. Cha mẹ dù không vui, nhưng cũng không muốn làm trái ý ta. Đành miễn cưỡng chấp nhận chàng rể mù lòa này. Nay trông thấy Ôn Quân, dù đôi mắt không còn sáng rõ, nhưng cử chỉ lời nói vẫn ôn hòa, nhã nhặn, không khác gì hình tượng công tử tuấn giật năm nào, những bất mãn trong lòng họ cũng đã tiêu tan phần lớn, thay vào đó là thêm vài phần trân quý một nhân tài. Thật ra, ngay cả ta cũng không khỏi kinh ngạc. Ban đầu ta nghĩ, Ôn Quân đã lâu không ra ngoài, chắc hẳn sẽ có chút vụng về trước cảnh này. Nhưng không ngờ, có những phẩm chất đã khắc sâu vào cốt tủy, không dễ gì phai nhạt. Hắn ứng đối ung dung, phong thái vẫn hoàn toàn đĩnh đạc, không chút dấu hiệu nào cho thấy đã suốt một năm không gặp gỡ người ngoài, chỉ trừ việc bàn tay hắn nắm lấy tay ta ngày càng chặt, lòng bàn tay còn rịn ra mồ hôi.